kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, ngoài tính di truyền, sự phát triển trí não của trẻ phụ thuộc rất lớn vào nguồn dinh dưỡng từ thực phẩm mà cơ thể được cung cấp. Và sau đây là 7 loại thực phẩm đã được chứng minh là rất tốt cho sự phát triển của não bộ mà các bà mẹ nên bổ sung vào thực đơn cho trẻ. Đầu tiên đó chính là sữa. Trong sữa mẹ có hàm lượng DHA và ARA rất phong phú, là nền tảng cấu tạo mô não, thành phần chủ yếu của chất xám và võng mạc cho bộ não của trẻ. Tuy nhiên, để trẻ có thể hấp thu được lượng DHA cần thiết đầy đủ, chế độ ăn của người mẹ trong thời kỳ mang thai và cho con bú cần đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng để đảm bảo nguồn cung cấp sữa tốt nhất cho bé. Trong 6 tháng đầu tiên, chúng ta nên cho bé bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, rồi sau đó tập dừng cho bé bú bình bằng sữa công thức, cũng là nguồn cung cấp DHA phong phú cho trẻ nhỏ. Dựa trên hàm lượng dinh dưỡng của sữa mẹ, các nhà sản xuất sữa bột và thức ăn cho trẻ em đã thêm DHA vào sản phẩm của họ, cùng với các lượng axit béo như là ARA rất cần thiết cho sự phát triển trí thông minh của trẻ khi sữa mẹ đã không còn cung cấp đầy đủ chất dưỡng chất cho bé sau 6 tháng đầu tiên. Thứ hai đó chính là trứng gà. Trứng gà là thực phẩm rất giàu protein, vitamin và khoáng chất rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Ngoài ra, trứng cũng rất giàu DHA và lecithin, không chỉ thúc đẩy sự phát triển của các hệ thần kinh mà nó có thể tiếp thêm sức lực cho não bộ để phát triển khỏe mạnh hơn. Thêm vào đó, trong lòng đỏ trứng gà còn có chứa các chất choclin rất tốt cho trí nhớ của bé. Đặc biệt là chúng ta nên lưu ý để đảm bảo an toàn, chỉ cho bé ăn trứng sau 9 tháng tuổi và chỉ nên cho bé ăn trứng gà ta. Trứng gà tam hoàng sẽ rất tốt nhiều hơn so với trứng gà công nghiệp. Thứ ba đó chính là ngũ cốc. Trong ngũ cốc có chứa một lượng lớn vitamin nhóm A, B và C giúp nuôi dưỡng các tế bào và hệ thống thần kinh. Ngoài ra trong ngũ cốc còn có chất kẽm, sắt, không những giảm nguy cơ béo phì mà còn bổ sung và tăng cường khả năng phát triển thể chất của trẻ. Đặc biệt đây là nguồn cung cấp năng lượng đường glucose cần thiết cho não bộ hoạt động. Những chất xơ có trong ngũ cốc sẽ giúp điều chỉnh hài hòa lượng đường glucose có trong cơ thể, tạo điều kiện giúp cho bé phát triển cân đối và toàn diện. Thứ tư đó chính là các loại đậu và đỗ xanh. Các loại đậu, đỗ như là đậu ván hay là đậu Hà Lan là những thực phẩm có chứa hàm lượng lớn protein, vitamin và các khoáng chất, tinh bột và chất xơ, cung cấp năng lượng giúp bé yêu khỏe mạnh và thông minh hơn mỗi ngày. Các loại rau mà các bà mẹ có thể cho bé ăn thường xuyên luân phiên với nhau bao gồm cà chua, cà tím, bí đỏ, cà rốt, ớt ngọt, ngô, Không chỉ là nguồn cung cấp vitamin, chất xơ dồi dào trong các thực phẩm này còn có chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa, làm phục hồi những tế bào hư tổn trong não của trẻ rất hiệu quả. Thứ năm đó chính là thịt bò. Chủ yếu chỉ là thịt bò nạc trong thực phẩm này có chứa một lượng sắt kẽm rất lớn, củng cố sự vững chắc và ổn định của não, giúp cho trẻ dễ dàng tập trung hơn, tăng cường trí nhớ hiệu quả. Chính vì thế, thịt bò càng cần thiết hơn đối với trẻ trong chế độ tuổi đi học. Thứ sáu là iốt. Iốt là một dưỡng chất có ý nghĩa đặc biệt và có vai trò quan trọng cho sự phát triển trí tuệ của bé. Chúng ta có thể cho trẻ uống iốt mỗi ngày theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, hoặc là sử dụng cách đơn giản là nêm muối vào thức ăn của bé. Tuy nhiên, chúng ta cần cho bé ăn iốt với một hàm lượng vừa đủ. Nếu bé ăn quá nhiều muối sẽ trở thành ứ động và phù thủng, rối loạn tim và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Cuối cùng đó chính là thực phẩm giàu omega 3. Omega 3 là axit béo không bão hòa, rất quan trọng cho sự phát triển trí tuệ của bé. Omega 3 chứa chất phốt pho và axit béo omega 3 cần thiết cho hoạt động có hiệu quả của bộ não. Những axit kỳ diệu này làm nhẹ quá trình chuyển những tín hiệu thần kinh giữa các neuron não bộ và cần thiết cho việc hình thành tế bào thần kinh. Nhờ đó, sự chú ý, trí nhớ và khả năng tập trung của bé dần phát triển hơn và hoàn thiện hơn. Kính thưa quý vị, đối với trẻ em thì nguồn thực phẩm dinh dưỡng luôn là yếu tố quan trọng góp phần cho sự phát triển của trẻ. Vì thế, các bậc phụ huynh hãy luôn lựa chọn những thực phẩm phù hợp để giúp bé có một đời sống khỏe mạnh và trí não phát triển.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Oh, Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay xin quý vị cùng tôi lắng nghe lời Chúa trong Thánh Kinh Tân Ước. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Thưa quý vị và các bạn, khi nào quý vị nhận biết sự ban cho của Đức Chúa Trời là không kể xiết? Ngạn ngữ Ả Rập có câu: tôi thường than vãn bởi vì tôi không có đôi giày cho đến khi tôi gặp được một người không có chân. Vâng, thưa quý vị, làm sao chúng ta có thể nhận biết được những cái ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta hàng ngày? Chúng ta nhìn người khác, chúng ta thấy họ đúng ra phải có đủ hai chân, thế mà họ mất đi một chân. Nhìn lại mình có đủ hai chân thì chúng ta sẽ không bao giờ than vãn, cho rằng mình không có đôi giày. Không có đôi giày mà còn có đôi chân đầy đủ thì quý hơn, tốt hơn, may mắn hơn là người đã mất đi một chân. Muốn biết sự ban cho của Chúa, của Thiên Phụ từ ái chúng ta, chúng ta phải kể những ơn của Ngài. Đừng bao giờ chỉ nghĩ đến cái sự thiệt thòi, mất mát, hay là cái sự không thỏa mãn cho cái lòng mong muốn của mình. Sự ban cho của Ngài không kể xiết. Có đếm ơn Chúa, có kể ơn của Chúa, chúng ta mới biết là không thể kể cho xiết, kể cho hết được. Còn nếu không đếm, nếu không để ý đến, thì chúng ta không thể biết được ơn Chúa ban cho một cách dư dật. Nhiều năm trước đây, người Đức di dân lập nghiệp trên đất Mỹ. Họ đem theo câu chuyện về người đàn bà sống trong một đồng ruộng nghèo nàn tại Đức. Người đàn bà này đến gặp một mục sư của bà và trao cho mục sư một số tiền tương đương bằng 20 Mỹ kim. Bà để tiền trên bàn và thưa với mục sư rằng: năm ngoái tôi phải trả tiền thuốc men cho con cái bị đau ốm hết 20 đồng. Năm nay trong gia đình không ai đau ốm cả. Tôi đem số tiền này dâng lên Chúa để tạ ơn Ngài. Năm sau đó, người đàn bà này cũng đến tìm gặp mục sư và dâng số tiền là 10 Mỹ kim. Bà nói: tháng vừa qua gió bão làm hư hại nhiều, nhưng trong xóm có những gia đình bị thiệt hại, song riêng về gia đình bà thì không có sự thiệt hại nào đáng kể. Cho nên bà nói: tôi đem món tiền này dâng cho hội thánh như là một nghĩa cử để biết ơn Chúa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, người đàn bà mộc mạc này, làm sao bà đã biết được ơn của Chúa? Là bởi vì bà đã đếm những cái ơn phước mà Chúa đã ban cho bà. Chứ bà không có đếm những cái điều mà bà thiếu sót nếu bà so với người khác. Người mà không kể những cái ơn của Chúa thì không bao giờ biết đến cái sự ban cho của Chúa. Tờ báo Sunshine có chép rằng: tổ tiên của dân tộc Hoa Kỳ họ không có đường mà ăn cho đến thế kỷ thứ 13, và họ không có lửa than để mà đốt cho đến thế kỷ thứ 14. Họ không có bánh mì cho đến thế kỷ thứ 15, và không có khoai tây cho đến thế kỷ thứ 16. Cà phê họ cũng không có mãi cho đến thế kỷ thứ 17. Họ không có bánh ăn tráng miệng cho đến thế kỷ thứ 18. Họ không có trứng hay là diêm quạt cho đến thế kỷ thứ 19. Không có đồ hộp cho đến thế kỷ thứ 20. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta than phiền điều gì? Nếu so sánh với những điều này trước đây, thì thưa quý vị, hiện tại chúng ta không chỉ những có tất cả, có đầy dẫy, mà những cái phương tiện chúng ta có hoàn toàn là tự động, nhanh chóng hơn nữa. Vậy thì là tại sao có nhiều người lại than phiền? Tất cả chúng ta đều phải nói rằng tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không kể xiết được. Một trong những vị vua phúc hậu nhất của xứ Tây Ban Nha là vua Alfonso. Vua nhận biết rằng các người hầu cận đã hưởng thụ nhiều bổng lộc của vua, mà mỗi lần ngồi vào ăn thì là không cầu Chúa chúc phước, cũng không dâng lời tạ ơn. Nhà vua định quở trách họ. Vua tổ chức một bữa tiệc liên quan cho các cận thần hầu hạ mình. Thức ăn dọn ra tràn đầy trên bàn và đủ thứ mùi vị rất hấp dẫn. Vua truyền lệnh các hầu cận hầu hạ ăn uống no say. Vua vui vẻ qua chừng. Thần linh có một người ăn xin tiều tỵ bẩn thỉu đi ngay vào bàn tiệc hoàng gia, ngồi ăn uống rất tự nhiên. Các người hầu hạ vua rất lấy làm khó chịu, bực bội, tưởng rằng nhà vua sẽ truyền lệnh đuổi ngay lập tức. Nhưng chờ mãi chẳng thấy nhà vua đếm xỉa gì hết cả, cho đến khi người ăn xin đã ăn uống no say rồi, đứng dậy đi ra. Lúc bây giờ những kẻ hầu cận im lặng không được nữa, ai nấy đều nhìn theo gã ăn xin mà mắng chửi, la ré thậm tệ: thật là đồ đê tiện hỗn ăn. Vua truyền lệnh, ai nấy đều im lặng. Nhà vua chậm rãi nói: các ngươi hết thảy đều là người đê tiện vô liêm sỉ, mặt dài mài dạn hơn người ăn xin kia. Mỗi ngày các ngươi ngồi vào bàn tận hưởng mọi món ngon vật quý, mà có bao giờ các ngươi cầu phúc hay tạ ơn trời không? Thưa quý vị và các bạn thân mến, lời thánh kinh Đức Chúa Trời có nhắc nhở, có dặn dò và có phán dạy cùng chúng ta: phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa về ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Chúng ta làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng tạ ơn Chúa. Chúng ta ăn uống, chúng ta cũng tạ ơn Chúa. Chúng ta ngủ nghỉ, chúng ta cũng tạ ơn Chúa. Bởi vì Ngài phán rằng phàm làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Kể ơn, nhận thấy ơn, tạ ơn là một nghệ thuật sống của con dân Đức Chúa Trời. Một ông nọ có đời sống tin kính Chúa, lúc nào cũng tạ ơn Chúa dù gặp hoàn cảnh bất lợi. Trời nắng, ông tạ ơn. Trời mưa, ông cũng tạ ơn. Khỏe mạnh, ông tạ ơn. Mà khi đau yếu, ông cũng tạ ơn trời. Một hôm, tụi cướp vào nhà trói ông lại, lấy hết tiền của mà ông đã dành dụm từ trước đến nay. Sau đó láng giềng chạy tới mở trói cho ông, và họ chờ xem ông còn có cảm ơn Chúa không. Ông ngồi dậy, vươn vai cho hết mỏi, mỉm cười và nói: cảm ơn bà con tới thăm giúp tôi. Hôm nay tôi có 4 điều để tạ ơn Chúa. Thứ nhất, tạ ơn Ngài vì đây là lần đầu tiên tôi bị chúng ăn cướp. Thứ hai, tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ tôi chỉ mất của mà không mất mạng sống. Thứ ba, có mất chút ít tài sản thật nhưng quyển kinh thánh vẫn còn. Thứ tư, tôi tạ ơn Chúa nhiều hơn nữa vì tôi chỉ là nạn nhân chứ không phải là một phạm nhân. Thưa quý ông bà, thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy cái tâm hồn, cái bản năng của ông già này luôn luôn tạ ơn Đức Chúa Trời ở trong mọi hoàn cảnh. Vâng, là bởi vì trong bất cứ cái trường hợp nào, ông cũng đếm những cái ơn của Chúa ban cho, chứ không có đếm, không có kể những cái điều mà ông gặp phải. Kể ơn đã được thì là phải biết tạ ơn. Thế nhưng có những người biết kể ơn mà cái tinh thần tạ ơn thì rất là tiêu cực. Khi Tổng thống Abraham Lincoln thấy người đàn bà cao tuổi đến văn phòng riêng của ông, sau khi chào ông, và ông liền hỏi: "Tôi có thể giúp được gì cho bà?" Người đàn bà bưng cái rổ để trên bàn và nói: "Thưa Tổng thống, tôi đến đây hôm nay không phải để xin ân huệ của Tổng thống cho tôi hay cho bất cứ ai hết. Tôi nghe rằng ông rất thích bánh cookies và tôi đến đây để biếu ông rổ bánh này." Đôi mắt của Tổng thống đẫm lệ đứng nhìn bà lão một hồi lâu không nói năng gì cả. Rồi sau đó Tổng thống thốt lên giọng trầm trầm rằng: "Bà lão ơi, cảm nghĩ và việc làm vô tư của bà đã làm cho tôi quá cảm kích. Hàng ngàn người dân hàng ngày đến gặp tôi kể từ ngày tôi nhậm chức cho đến nay, nhưng bà là người đầu tiên đến gặp tôi mà không có yêu sách điều gì cho chính mình hay cho kẻ khác, mà lại cho rổ bánh cho tôi." Thưa quý vị và các bạn thân mến, đời sống hàng ngày của chúng ta, một tháng có 30 ngày, một năm có 365 ngày, chúng ta cầu xin, chúng ta van lại Chúa. Nhưng có bao nhiêu lần chúng ta dâng lên lòng biết ơn, dâng lên cái bản năng thấm thiết biết ơn Chúa. Đức Chúa Trời Ngài không nghèo, nhưng Ngài muốn chúng ta sống với cái bản năng mà Ngài đã tạo dựng, là có cái lòng biết ơn Ngài mọi lúc, mọi nơi và trong mọi việc. Sử chép rằng vua Trang Vương nước Sở cho các quan uống rượu, trời đã tối, đang lúc rượu say, đàn nến bỗng gió tắt tất cả. Trong lúc ấy có một viên quan thừa cơ kéo áo của một cung nữ, người cung nữ nắm lấy, giật đứt giải mũ, rồi tâu với vua rằng: "Có kẻ kéo áo ghẹo thiếp, thiếp giật được giải mũ, xin cho phép thắp đàn ngay để khám xét xem ai đứt giải mũ thì chính là kẻ đã ghẹo thiếp đó." Vua gạt đi và nói: "Thôi, không làm gì, cho người ta uống rượu để người ta say, quên cả lễ phép, lại nỡ nào vì câu chuyện đàn bà mà làm sỉ nhục người ta ư?" Rồi lập tức ra lệnh rằng: "Ai uống rượu với quả nhân hôm nay mà không say đến dứt đứt giải mũ là chưa thật sự vui với lại trẫm." Các quan theo lệnh đều dứt giải mũ cả, nên suốt tiệc hôm ấy được vui vầy, ổn thỏa mọi đường. Hai năm sau, nước Sở đánh nhau với nước Tấn, đánh luôn cả Nam Trường, mà trận nào cũng thấy một viên quan võ liều sống liều chết xông ra trước và đánh rất là hăng hái, làm cho quân Tấn phải lùi. Vì thế mà quân Sở được thắng. Trang Vương lấy làm lạ, cho đòi viên quan ấy là hỏi: "Quả nhân đãi nhà ngươi cũng như mọi người khác, Cớ sao nhà ngươi lại hết lòng giúp quả nhân khắc người ta như vậy? Viên quan mới thưa rằng: Muôn tâu bệ hạ, thần đã định tâm muốn đem tính mạng để dâng hiến cho nhà vua từ lâu rồi, nhưng mãi cho đến hôm nay mới gặp dịp để mà đền báo cái nghĩa xưa. Thật là may cho thần lắm. Thần là Tưởng Hùng, chính là người trước đã bị đứt giải mũ mà nhà vua không nỡ làm tội đấy. Tức là nhà vua đã khoan hồng cho kẻ hạ thần này. Bây giờ hạ thần có cơ hội để đền ơn cho bệ hạ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngoài những ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mỗi ngày, cái ơn lớn lao và tối cần hơn hết đó là cái ơn cứu chuộc linh hồn của chúng ta, mà Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Jesus Christ đến vào trong thế gian để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải tìm lấy cơ hội để mà tạ ơn Ngài. Vậy hôm nay xin mời quý vị hãy cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta được sự tha tội và được sự cứu rỗi.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.